Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Thêm một quốc gia châu Âu không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Số ca COVID-19 mới ở Việt Nam tăng gấp 3, nhiều thứ tư thế giới. Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân của Nga ở Crimea bị thiệt hại nặng sau vụ tấn công ngày thứ tư. Và Hàn Quốc và Trung Quốc bất đồng về lá chắn tên lửa của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phần Lan là quốc gia châu Âu mới nhất từ chối cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới với lý do tương tự như các nước khác hiện đang không công nhận mẫu hộ chiếu màu xanh tím than vì thiếu nơi sinh. Đức là nước đầu tiên không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam khi đưa ra thông báo hôm 27 tháng 7 rằng thiếu thông tin nơi sinh khiến họ không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc sau đó cũng đưa ra quyết định tương tự lần lượt vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 khi nói rằng nơi sinh là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen, tức 26 nước châu Âu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha sau đó một tuần đã đảo ngược quyết định và tiếp tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới với yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi sinh. Trong một thông báo đưa ra hôm 11 tháng 8, Đại sứ quán Phần Lan ở Hà Nội cho biết nước này đã quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có màu xanh tím than mà Bộ Công an bắt đầu cấp từ mùng 1 tháng 7. Hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu, Đại sứ quán Phần Lan nói trong thông cáo khi giải thích lý do quyết định đưa ra hôm 11 tháng 8. Đại sứ quán nói thêm rằng đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Lan. Việc các quốc gia châu Âu không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam khiến nhiều công ty du lịch lữ hành trong nước gặp khó khăn và thậm chí phải hủy các tour du lịch cho khách đi châu Âu. Trước các bất cập mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nói là sẽ có những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 8 đã yêu cầu Bộ Công an tìm ra giải pháp xử lý. Khi bị chất vấn về vấn đề này tại Quốc hội hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật và cho biết đã có giải pháp khắc phục bằng việc bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới để tạo thuận lợi cho công dân. Tuy nhiên, ông Lâm vẫn khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2009 và rằng mẫu hộ chiếu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo Bộ Công an, tính đến nay đã có hơn 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới được cấp cho công dân trên toàn quốc. Giải thích việc hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh, Bộ này cho biết, theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, các thông tin khác như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có. Trả lời báo chí hôm 11 tháng 8 về bất cập trong vấn đề hộ chiếu mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an hôm 9 tháng 8 đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Đức, Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha tại Hà Nội và đề nghị các nước phối hợp tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam, theo VN Express. Bà Hằng cũng cho biết rằng giới chức Việt Nam thống nhất trước mắt sẽ ghi bị trú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị. Đại sứ quán Phần Lan trong thông báo hôm 11 tháng 8 nói rằng họ sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên EU, Schengen và phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này, trong lúc không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực giấy phép cư trú của đương đơn xuất trình hộ chiếu mẫu mới này cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh Tây Ban Nha, Anh và Pháp là hai nước châu Âu khác hiện vẫn tiếp tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới cho tới khi có thông báo mới. Dù công nhận trở lại hộ chiếu mới của Việt Nam, Tây Ban Nha vẫn cảnh báo rằng thị thực được cấp trên hộ chiếu mới sẽ không có giá trị để nhập cảnh vào vùng lãnh thổ của các nước thành viên Schengen mà ở đó hộ chiếu mới không được chấp nhận.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều là những nước quan trọng đối với Việt Nam và Hà Nội muốn có quan hệ tốt đẹp với cả hai, và mong Washington và Bắc Kinh kiềm chế để tránh xung đột xung quanh Đài Loan, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. tình hình Đài Loan đang tiềm ẩn nhiều rủi ro với các cuộc tập trận dồn dập của Trung Quốc để trả đũa chuyến thăm Đài Bắc mới đây của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 11 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về thái độ của Việt Nam trước căng thẳng Mỹ-Trung về Đài Loan, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Mỹ-Trung vì cả hai đều là các cường quốc và những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định cũng như thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu, bà Hằng nói. Việt Nam mong muốn hai nước duy trì quan hệ lành mạnh, ổn định, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế. Bà Hằng nói rõ Việt Nam xây dựng quan hệ với cả Bắc Kinh lẫn Washington dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới. Trung Quốc và Mỹ lần lượt là hai đối tác thương mại lớn thứ nhất và thứ nhì của Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, nước này lại được hưởng lợi từ xuất siêu sang Mỹ. Mặc dù hai đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ tốt đẹp, nhưng hai nước lại có tranh chấp chủ quyền gay gắt trên Biển Đông và Hà Nội rất cần sự ủng hộ của Washington để đối đầu với những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Cũng tại buổi họp báo này, khi được phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hỏi về lập trường đối với nguyên tắc một Trung Quốc, bà Hằng tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với nguyên tắc mà Bắc Kinh xem là rất quan trọng này. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Đài Loan là nhất quán, được thể hiện trong các văn kiện chung nhân các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc, bà Hằng nói. Trên cơ sở kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, Việt Nam mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, cũng như thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực cũng như toàn thế giới, bà nói thêm. Phát biểu của bà Hằng được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có lời cảnh báo các nước trong khu vực không được theo đuôi màn trình diễn chính trị của Mỹ về Đài Loan. Ngoại trưởng Vương nói rằng có một số nước đang hành xử vì lợi ích chính trị của bản thân và điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền tảng mối quan hệ với Trung Quốc, theo tường thuật của tờ South China Morning Post. Ông Vương đưa ra tuyên bố này trong các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp các nước Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 8. Ông không nêu đích danh nước nào, nhưng hồi tuần trước, Ngoại trưởng các nước Nhật và Úc đã hòa cùng người đồng cấp Mỹ ra tuyên bố chung lên án hành động tập trận của Bắc Kinh xung quanh đảo Đài Loan và cho rằng việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định quốc tế.
Thiếu tá Hoàng Văn Minh, người điều khiển ô tô gây ra cái chết của một nữ sinh trung học ở Ninh Thuận, bị bắt giam hôm 11 tháng 8, chỉ vài ngày sau khi cơ quan điều tra của quân đội ra quyết định khởi tố vụ án trước nhiều bức xúc từ công luận trong hơn một tháng qua. Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 của quân chủng phòng không không quân thuộc Bộ Quốc phòng hôm 7 tháng 8 khởi tố hình sự vụ án vốn gây bão dư luận trong nước vì những dấu hiệu được cho là nhằm làm chìm xuồng vụ việc. Trong vụ án này, ông Minh, một cán bộ thuộc Trung đoàn 978 của Quân chủng Phòng không Không quân, đã lái xe ô tô đâm vào xe máy do Hồ Hoàng Anh, một nữ sinh lớp 12 trên đường đi nhận giấy báo thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm và khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ hôm 28 tháng 6. Điều tra của cơ quan hình sự khu vực 3 xác định rằng ông Minh trong khi chuyển hướng ô tô đã thiếu quan sát và vi phạm quy tắc an toàn giao thông dẫn đến tai nạn. Theo truyền thông trong nước, cơ quan này hôm 11 tháng 8 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Minh, 36 tuổi, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Báo Người Lao Động cho biết ông Minh bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra. Trước đó, gia đình nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý người vi phạm. Vụ việc gây phẫn nộ cho gia đình và công chúng khi công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đưa ra kết luận có nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Bố của nữ sinh này đã khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là có sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn liên quan đến vị thiếu tá quân đội, trong lúc công chúng nghi ngờ có những dấu hiệu bao che để khiến vụ việc chìm xuồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận sau đó đã thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nạn nhân và cảnh cáo khiển trách 5 người liên quan đến quy trình xét nghiệm. Tuy nhiên, ban giám đốc bệnh viện không bị xem xét kỷ luật do được cho là đã ban hành đầy đủ quy trình xét nghiệm.
Sau thời gian tạm lắng, số ca COVID-19 ở Việt Nam đã vọt lên gấp 3 lần chỉ sau một ngày, góp phần đưa nước này vào danh sách 4 nước có số ca mắc mới nhiều nhất thế giới, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy trong ngày 11 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 6.775 ca mắc COVID-19 mới so với 2.010 ca chỉ một ngày trước đó. Cũng số liệu của Bộ Y tế cho thấy, trong những ngày đầu tháng 8, số ca COVID-19 mới ở Việt Nam chỉ quanh quẩn quanh mốc 2.000 ca mỗi ngày. Với số ca mắc tăng nhanh như vậy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới nêu tên là một trong bốn nước có số ca mắc mới cao nhất trong một tuần sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Theo giải thích của Bộ Y tế do báo Tuổi Trẻ dẫn lại, số ca mắc mới trong ngày tăng là vì tỉnh Nghệ An báo cáo bổ sung 4.408 ca trong ngày 11 tháng 8. Còn tính trong phạm vi tuần lễ thì các tỉnh Thái Nguyên và Hải Phòng cũng báo cáo bổ sung thêm 550.000 ca vào hệ thống quản lý ca bệnh toàn quốc. Tuy nhiên, khác với lúc đỉnh dịch cách nay hơn một năm với hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, trong vòng 24 giờ qua cho tới 17 giờ rưỡi ngày 11 tháng 8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca tử vong nào vì COVID-19. Điều này, theo các quan chức y tế trong nước, là do Việt Nam có độ phủ vaccine cao cho người dân. Xét về con số tuyệt đối, thì từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận trên 11 triệu ca nhiễm, xếp thứ 12 trên tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu của WHO được Tuổi Trẻ dẫn lại. Nhưng nếu xét về tỷ lệ ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì quốc gia này xếp thứ 112. Cho đến nay, Việt Nam đã báo cáo trên 43.000 ca tử vong, tương đương 0,4% tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 thế giới tính theo con số tuyệt đối, nhưng xếp thứ 134 tính theo số ca tử vong trên 1 triệu dân. Mặc dù vaccine được ghi nhận là góp phần giảm tỷ lệ tử vong sau khi mắc COVID-19, nhưng tình hình tiêm chủng ở Việt Nam diễn ra rất chậm chạp do sự thờ ơ của người dân, bất chấp sự tuyên truyền vận động của chính quyền các cấp. Theo số liệu của Bộ Y tế do báo Tuổi Trẻ dẫn lại, thì đã có hơn 70 triệu liều vaccine mũi 1 được tiêm cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Nhưng con số này qua mũi 3 và mũi 4, tức mũi nhắc lại, lại lần lượt là gần 49 triệu và trên 11 triệu mũi. Tính ra trong số những người dân Việt Nam đã tiêm mũi 1, chỉ có 1/7 quyết định tiêm tới mũi thứ tư. Thậm chí để thúc đẩy các tỉnh chạy đua chích ngừa COVID-19, Bộ Y tế Việt Nam mỗi ngày còn điểm mặt những tỉnh nào đứng chót bảng về tốc độ tiêm vaccine. Những tỉnh này được nêu tên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có những tỉnh như Nghệ An, Đà Nẵng hay Bạc Liêu có tỷ lệ tiêm mũi thứ tư đạt ở mức rất thấp, lần lượt là 26,5%, 37,5% và 39,6% trong số những người trên 18 tuổi. Theo tìm hiểu của VOA, ngoài những băn khoăn về tác dụng phụ như lời đồn về giảm trí nhớ hay thái độ chủ quan với dịch, nhiều người dân Việt Nam không muốn chích thêm mũi vaccine bổ sung hay cho con cái mình đi chích ngừa vì có chích cũng như không. Một số người cho biết họ vẫn nhiễm, thậm chí tái nhiễm, với lần nhiễm sau nặng hơn lần nhiễm trước mặc dù đã được chích ngừa.
Các bức ảnh vệ tinh được công bố hôm thứ Năm 11 tháng 8 cho thấy một căn cứ không quân của Nga ở Crimea bị tàn phá nặng nề. Căn cứ này bị tấn công hôm 9 tháng 8 được cho là do Kiev thực hiện và dẫn đến suy đoán rằng phía Ukraine có lẽ hiện nay đã đạt được khả năng mới về tấn công tầm xa hơn, có tiềm năng làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Các bức ảnh do công ty vệ tinh độc lập Planet Labs công bố cho thấy ba hố đạn nổ gần như giống hệt nhau là kết quả của những đòn tấn công chính xác vào các tòa nhà tại căn cứ không quân Saki của Nga. Căn cứ này nằm ở trên bờ biển phía tây nam của Crimea đã bị thiệt hại do cháy lớn. Bên cạnh đó là xác của ít nhất 8 máy bay chiến đấu bị phá hủy, có thể nhìn thấy rõ ràng. Nga phủ nhận chuyện có máy bay bị hư hại và nói rằng các vụ nổ được nhìn thấy tại căn cứ hôm 9 tháng 8 là do tai nạn. Ukraine không công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cũng như không nói cụ thể là nó được thực hiện như thế nào. Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng mức độ thiệt hại và độ chính xác rõ rệt của cuộc tấn công cho thấy một năng lực mới rất mạnh mẽ với những tác động sâu xa quan trọng tiềm tàng. Các hố đạn nổ gần như giống hệt nhau và các vụ nổ đồng thời xảy ra cho thấy căn cứ của Nga đã bị đánh trúng bằng một loại vũ khí tầm xa mới có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của Nga. Căn cứ này nằm ngoài tầm bắn của các loại tên lửa tiên tiến mà các nước phương Tây thừa nhận đã giao cho Ukraine tính đến nay, nhưng nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí mạnh hơn mà Kiev đang muốn có. Ukraine cũng có tên lửa đất đối hạ của chính họ và về mặt lý thuyết, loại đó có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên đất liền. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và sử dụng bán đảo này làm căn cứ cho hạm đội Biển Đen, đồng thời là tuyến đường tiếp liệu chính cho các lực lượng xâm lược đang chiếm đóng miền nam Ukraine, nơi Kiev đang lên kế hoạch phản công trong những tuần tới. Kiev cho biết là họ đang chuẩn bị cho một nỗ lực lớn để tái chiếm các khu vực miền nam là Kherson và Zaporizhia, là phần lãnh thổ chính bị Nga chiếm giữ kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2. Nga đã tăng viện ở các khu vực đó, nhưng khả năng phòng thủ của họ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát các tuyến đường tiếp liệu. Kiev hy vọng việc nhận được hồi tháng trước các hệ thống tên lửa của Mỹ có khả năng tấn công các mục tiêu của Nga ở hậu tuyến có thể làm nghiêng cán cân sang có lợi cho Ukraine. Nhưng cho đến nay, phương Tây vẫn chưa cung cấp các tên lửa tầm xa hơn có thể tấn công sâu vào nước Nga hoặc đánh được nhiều căn cứ của Moscow ở Crimea đã bị Nga sáp nhập. Hàng chục nghìn người đã chết, hàng triệu người đã phải chạy tị nạn và các thành phố bị tàn phá kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Quốc hội Latvia hôm thứ Năm 11 tháng 8 liệt Nga vào hạng nhà nước bảo trợ khủng bố do gây ra cuộc chiến ở Ukraine và kêu gọi các đồng minh phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện hơn nữa đối với Moscow để chấm dứt cuộc xung đột. Latvia xác định các hành động của Nga ở Ukraine là hành động diệt chủng có mục tiêu nhằm vào người dân Ukraine, Quốc hội của quốc gia vùng Baltic nói trong một nghị quyết. Các quốc gia phương Tây nên tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính, nhân đạo và ngoại giao cho Ukraine và ủng hộ các sáng kiến lên án hành động của Nga vẫn theo bản nghị quyết. Hàng triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa và hàng nghìn người đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho hay là ông rất biết ơn nghị quyết của Quốc hội Latvia. Ukraine kêu gọi các quốc gia và các tổ chức khác làm theo, ông Kuleba viết ở trên Twitter. Trong cùng ngày 11 tháng 8, Nga lên án nghị quyết của Quốc hội Latvia xác định Nga là nhà nước bảo trợ khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram xét rằng đằng sau quyết định này chẳng có điều gì là thực chất, ngoại trừ thú tính bày ngoại, nên cần phải gọi cái ý thức hệ này là tân quốc xã, chứ không thể là bất cứ điều gì khác. Nga nói họ phải điều quân đến Ukraine để phi quốc xã hóa một quốc gia mà họ nói là do bọn tân quốc xã cai trị. Và Nga cũng dùng cụm từ này để nói về những người chỉ trích Nga ở các nước vùng Baltic. Ukraine và phương Tây đã phản bác việc Nga sử dụng cụm từ này để tuyên truyền nhằm mục đích biện bạch cho một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu đế quốc bằng cách ví Ukraine với những kẻ xâm lược Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến.
Ukraine sẽ đáp trả việc Nga dội pháo một thị trấn và cần phải cân nhắc làm cách nào để gây thiệt hại càng nhiều cho Nga càng tốt để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ngày 10 tháng 8. Ukraine cho hay 13 người thiệt mạng và 10 người bị thương khi Nga bắn rocket vào Marhanets từ lãnh thổ của một nhà máy điện hạt nhân mà Nga chiếm được ở khu vực Dnipropetrovsk. Lực lượng vũ trang Ukraine, các cơ quan tình báo và thực thi luật pháp của chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện Nga dội pháo khu vực Dnipropetrovsk hôm nay, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một bài diễn văn vào buổi tối. Ông nói cuộc tấn công này cho thấy các đồng minh cần phải cung cấp thêm các vũ khí hùng hậu cho quân đội Ukraine. Những kẻ xâm chiếm càng chịu thiệt hại nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng sớm giải phóng đất đai của mình và bảo đảm an ninh cho Ukraine bấy nhiêu, Tổng thống Ukraine nói. Đây là điều mà những ai bảo vệ quốc gia của chúng ta và giúp đỡ Ukraine nên suy nghĩ, làm sao gây thiệt hại lớn nhất có thể cho những kẻ xâm chiếm để rút ngắn chiến tranh. Cuộc chiến tranh khởi nguồn từ việc Nga xua quân vào xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 đã khiến hàng triệu người thất tán, hàng ngàn người dân thiệt mạng và biến các thành phố, thị trấn và làng mạc thành những đống hoang tàn. Ukraine và các đồng minh phương Tây tố cáo Nga nhắm mục tiêu vào thường dân và gây tội ác chiến tranh. Nga bác bỏ các cáo buộc này.
Hôm thứ Năm 11 tháng 8, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng mối đe dọa vũ lực của Trung Quốc vẫn hiển hiện, dù các cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh quanh đảo Đài Loan dường như đang giảm dần về quy mô. Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Tức tối về chuyến thăm Đài Loan hồi tuần trước của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, Trung Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo và triển khai nhiều máy bay tàu chiến trong những ngày gần đây để mô phỏng các cuộc tấn công trên biển và trên không. Hôm 10 tháng 8, Trung Quốc cho biết là họ sẽ tiếp tục tuần tiễu nhưng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau xung quanh Đài Loan, báo hiệu có lẽ họ sắp kết thúc các cuộc tập trận mặc dù vẫn tiếp tục gây sức ép. Hiện tại, mối đe dọa từ lực lượng quân sự Trung Quốc vẫn chưa giảm, bà Thái nói với các sĩ quan không quân theo một tuyên bố từ văn phòng của bà. Văn phòng này trích lời bà nói rằng, chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia của chúng ta, đồng thời tuân thủ đường lối bảo vệ dân chủ và tự do. Một nguồn tin nắm về vấn đề này nói với Reuters rằng số lượng tàu chiến áp sát đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, một vùng đệm không chính thức, đã giảm đáng kể so với những ngày trước đó. nhưng một số tàu hải quân Trung Quốc đã hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan và gần đảo Yonaguni của Nhật Bản hôm 11 tháng 8, vẫn nguồn tin nắm kế hoạch an ninh cho biết. Yonaguni là hòn đảo của Nhật Bản gần Đài Loan nhất, cách đó khoảng 100 km. Hôm 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là họ đã phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc và 6 tàu hải quân Trung Quốc ở trong và xung quanh eo biển Đài Loan, trong đó có 11 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến. Con số kể trên thấp hơn so với 36 máy bay và 10 tàu bị phát hiện vào ngày hôm trước, khi đó có 17 máy bay vượt qua đường trung tuyến. Đài Loan đã sống trong trạng thái bị Trung Quốc đe dọa xâm lược kể từ năm 1949, khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Quốc dân Đảng bị đánh bại, phải chạy đến hòn đảo này sau khi Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông giành chiến thắng trong cuộc nội chiến. Trung Quốc nói rằng quan hệ của họ với Đài Loan là vấn đề nội bộ và họ có quyền đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của mình bằng vũ lực nếu cần thiết. Chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ quản lý hòn đảo này nên không có quyền quyết định tương lai của đảo hoặc tuyên bố chủ quyền về đảo. Trung Quốc và Hàn Quốc có bất đồng hôm thứ Năm 11 tháng 8 về một hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ. Sự việc này có nguy cơ làm suy yếu nỗ lực của chính phủ mới ở Seoul nhằm khắc phục những khác biệt về an ninh lâu nay giữa họ với Bắc Kinh. Bất đồng về hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối Thái Át được lắp đặt ở Hàn Quốc xuất hiện sau chuyến thăm đầu tiên suôn sẻ của Ngoại trưởng Hàn Quốc tới Trung Quốc trong tuần này. Trung Quốc cho rằng radar mạnh của Thái Át có thể xâm nhập vào không phận của họ. Trung Quốc đã hạn chế thương mại và nhập khẩu văn hóa sau khi Seoul tuyên bố triển khai Thái Át vào năm 2016. Động thái của Bắc Kinh giáng đòn mạnh vào quan hệ hai nước. Một quan chức cấp cao trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói với các phóng viên hôm 11 tháng 8 rằng Thái Át là một phương tiện tự vệ và không bao giờ cần phải đem ra đàm phán sau khi Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không triển khai thêm bất kỳ khẩu đội nào và hạn chế sử dụng các khẩu đội hiện có. Tổng thống Yoon Suk-yeol hiểu rằng hệ thống này có vai trò chủ chốt trong việc chống lại tên lửa của Triều Tiên và ông đã tuyên bố không giữ lời hứa của chính phủ tiền nhiệm về không tăng cường triển khai Thái Át, không tham gia vào lá chắn tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu và không lập liên minh quân sự ba bên, trong đó có Nhật Bản, gọi tắt là hứa hẹn 30. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau hôm 9 tháng 8. Họ tìm cách mở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên và nối lại xuất khẩu văn hóa, chẳng hạn như nhạc K-pop và phim sang Trung Quốc. Một phóng viên của ông Vương Nghị cho biết hôm 10 tháng 8 rằng hai bên đã đồng ý coi trọng các mối quan tâm chính đáng của nhau và tiếp tục xử lý thận trọng và quản trị đúng mức vấn đề này để đảm bảo nó không trở thành trở ngại đối với sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương. Người phát ngôn Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo rằng việc triển khai Thái Át ở Hàn Quốc làm suy yếu lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Park nói với ông Vương rằng Seoul sẽ không tuân theo hứa hẹn 30 hồi năm 2017 vì đây không phải là một cam kết hay thỏa thuận chính thức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Trung Quốc cũng đòi Hàn Quốc tuân thủ một điều nữa là hạn chế việc sử dụng các khẩu đội Thái Át hiện có. Hàn Quốc chưa bao giờ công nhận điều khoản đó. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup cho biết chính sách về Thái Át sẽ không thay đổi chỉ vì bị Trung Quốc phản đối và không có chuyện là radar của hệ thống này có thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc. Ông nói với các phóng viên, khẩu đội hiện tại không được cơ cấu để đóng bất kỳ vai trò nào trong hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ, mà nó được đặt ở một địa điểm chỉ có thể để bảo vệ bán đảo Triều Tiên mà thôi.
Mỹ ngày 10 tháng 8 truy tố một thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vì âm mưu ám sát ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ Tư pháp cáo buộc Shahram Pursafi, còn có tên là Mehdi Rezaei, 45 tuổi, có phần chắc có động cơ sát hại ông Bolton để trả thù cho cái chết của Qasem Soleimani, một chỉ huy của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái do Mỹ thực hiện hồi tháng 1 năm 2020. Phái bộ Iran tại Mỹ không hồi đáp yêu cầu bình luận. Iran không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ và Pursafi còn tại đào. FBI hôm 10 tháng 8 công bố poster truy nã nóng nhân vật này. Washington không cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán với Tehran, hầu vực dậy thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà qua đó, Iran hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ bớt chế tài. Chưa rõ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sẽ phản ứng như thế nào về việc này. Theo cáo giác, Pursafi yêu cầu một người Mỹ chụp hình ông Bolton, giả bộ rằng cần những bức hình này cho một cuốn sách sắp ấn bản. Người được yêu cầu sau đó giới thiệu Pursafi cho một tình báo chìm, người nhận chụp hình ông Bolton với thù lao. Các nhà điều tra cho hay tháng sau, Pursafi liên lạc nhân vật vừa kể qua một ứng dụng nhắn tin được mã hóa và đồng ý trả $250,000 để mướn người khử ông Bolton. Khoản tiền này sau đó được điều đình lên tới $300,000. Sau đó, Purusafi hướng dẫn người này mở một tài khoản mã hóa để thuận lợi chi trả. Trong những lần liên lạc sau đó, Purusafi bảo người này rằng không quan trọng cách thủ tiêu, nhưng cần phải cung cấp video bằng chứng đã ra tay. Trên Twitter hôm 10 tháng 8, ông Bolton cảm ơn Bộ Tư pháp đã hành động. Nhà cầm quyền Iran là những kẻ dối trá, khủng bố và là kẻ thù của nước Mỹ, ông viết. Iran nói việc Mỹ truy tố công dân Iran về âm mưu sát hại ông Bolton là vô căn cứ. Iran cực lực cảnh cáo bất cứ hành động nào chống lại các công dân của Iran, viện cớ các tố cáo vô căn cứ và nực cười như thế này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanani tuyên bố theo truyền thông Iran. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp chống dịch tối đa ban hành từ tháng 5, truyền thông nhà nước KCNA loan tin vào ngày 10 tháng 8. Triều Tiên không tiết lộ có bao nhiêu ca nhiễm COVID ghi nhận tới nay, nhưng từ ngày 29 tháng 7 họ không báo cáo thêm ca nhiễm mới nào, trong khi khả năng xét nghiệm thì hạn chế, theo đánh giá của các tổ chức viện trợ quốc tế. Ông Kim nói con số 74 người chết vì COVID là sự kỳ diệu chưa từng thấy so với các nước khác, KCNA tường thuật. Các chuyên gia cho rằng số liệu của Bình Nhưỡng không phản ánh đúng bức tranh toàn cảnh. Tuyên bố chiến thắng đại dịch được đưa ra cho dù không có một chương trình tiêm ngừa COVID nào được triển khai. Thay vào đó, Triều Tiên tuyên bố dựa vào các phương thuốc tự chế nội địa, các cuộc phong tỏa và điều mà ông Kim mô tả là hệ thống xã hội lợi thế kiểu Triều Tiên. Dù ra lệnh bỏ các biện pháp chống dịch tối đa, nhưng ông Kim nói rằng Triều Tiên duy trì rào cản chống dịch cứng như thép và tăng cường công tác chống dịch cho tới khi kết thúc cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này. Em gái ông Kim, bà Kim Yo-jung, cho biết bản thân ông Kim đã bị mắc các triệu chứng sốt và đổ lỗi cho các tờ rơi từ Hàn Quốc gây ra đợt bùng phát dịch tại Triều Tiên, theo KCNA.
Cựu thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đến Thái Lan hôm thứ Năm 11 tháng 8, theo bản nhân chứng của Reuters, trong khi ông này tìm nơi tạm trú ở quốc gia Đông Nam Á thứ hai sau khi rời đảo quốc của mình hồi tháng trước, trong bối cảnh có hàng loạt cuộc biểu tình. Ông Rajapaksa đến sân bay đồn mường của Bangkok trên một chuyến bay thuê bao từ Singapore sau khi cơ quan quản lý nhập cư tại đó cho biết trong một tuyên bố hôm 11 tháng 8 rằng ông đã rời Singapore. Ông Rajapaksa dự kiến sẽ tạm thời ở lại Thái Lan sau khi rời Sri Lanka đến Singapore vào ngày 14 tháng 7. Ông từ chức ngay sau đó sau khi diễn ra tình trạng bất ổn chưa từng có gắn với việc chính phủ của ông xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ và vài ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình xông vào tư dinh chính thức và văn phòng của Tổng thống. Nhà chức trách Thái Lan cho biết là ông Rajapaksa, cựu sĩ quan quân đội, nguyên thủ quốc gia Sri Lanka đầu tiên thôi chức giữa nhiệm kỳ, không có ý định xin tị nạn chính trị và sẽ chỉ ở lại tạm thời. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên hôm 10 tháng 8 đây là vấn đề nhân đạo và có thỏa thuận rằng đây chỉ là tạm trú. Ông Rajapaksa không thể tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào khi ở Thái Lan, ông Prayut nói. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramut Winai cho biết chính phủ Sri Lanka tán thành chuyến đi của ông Rajapaksa tới Thái Lan, đồng thời nói thêm rằng hộ chiếu ngoại giao của cựu tổng thống sẽ cho phép ông ở lại trong 90 ngày. Ông Rajapaksa không xuất hiện trước công chúng hay bình luận gì kể từ khi rời Sri Lanka. Hôm thứ Năm 11 tháng 8, chính phủ Thụy Điển quyết định dẫn độ một người đàn ông bị truy nã vì tội lừa đảo cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ một số người để đổi lấy việc đồng ý cho Stockholm chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO, đã bỏ quyền phủ quyết của họ đối với nỗ lực của Phần Lan và Thụy Điển nhằm gia nhập khối liên minh phương Tây vào tháng 6 sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng. Trong đó, Ankara cáo buộc hai nước Bắc Âu chứa chấp những người bị Thổ Nhĩ Kỳ nói là chiến binh của Đảng Công nhân Kurdistan PKK bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khuôn khổ thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một danh sách những người mà họ muốn Thụy Điển dẫn độ, nhưng kể từ đó đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ nói họ thất vọng vì tình hình có ít tiến bộ. Người đàn ông ở độ tuổi 30 sẽ là trường hợp đầu tiên bị dẫn độ công khai tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi đạt được thỏa thuận. Đây là một vấn đề bình thường theo thông lệ. Người bị dẫn độ là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị kết tội gian lận ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013 và 2016. Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson nói với Reuters trong một tin nhắn. Tòa án tối cao đã xem xét vấn đề như thường lệ và kết luận rằng không có trở ngại nào đối với việc dẫn độ, ông nói. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp từ chối cho biết là liệu người đàn ông này có nằm trong danh sách những người mà Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ hay không và cũng không đưa ra bình luận gì thêm về vấn đề này.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.